Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mục đích chính yếu của việc Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ như chúng ta đã nghe công bố trong bài tin mừng hôm nay, đó là để Đức Giêsu phục sinh trao cho các môn đệ, trao cho toàn thể hội thánh và cũng là trao cho mỗi người chúng ta sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng truyền giáo cho muôn dân. Và cao điểm của cuộc hiện ra ấy chính là lời tuyên phán của Đức Giêsu: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu phục sinh đã trao sứ mạng truyền giáo, trao sứ mạng loan báo tin mừng cho toàn thể hội thánh và cũng là cho mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đón nhận, sẽ sống lời truyền dạy của Đức Giêsu như thế nào? Chúng ta sẽ truyền giáo, sẽ loan báo tin mừng phục sinh của Đức Giêsu như thế nào trong bối cảnh xã hội hôm nay? Truyền giáo có nhiều cách, loan báo tin mừng có nhiều cách. Nhưng hôm nay xin anh chị em hãy tập trung vào một cách thế duy nhất, rất đơn giản, rất dễ thực hiện, nhưng lại cũng rất hiệu quả. Đó chính là cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hẳn ai trong chúng ta cũng biết rằng Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là một vị thánh rất trẻ, chỉ sống được có 24 năm cuộc đời trên trần thế. Liệu yếu đào tơ, giam mình trong bốn bức tường của đan viện, không hề đi truyền giáo ở bất kỳ nơi đâu cả. Vậy mà Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã được giáo hội chọn, được giáo hội đặt làm bổn mạng thứ hai của các sứ truyền giáo, chỉ sau mỗi Thánh Francisco Xavier mà thôi. Tại sao vậy? Thưa, đó chính bởi vì Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã luôn luôn cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã kết hợp tất cả cuộc sống của mình với công cuộc truyền giáo. Với tất cả tình yêu, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã làm mọi việc với tâm tình của một người truyền giáo, cụ thể như đi lễ cầu cho việc truyền giáo, đọc kinh cầu cho việc truyền giáo, ăn uống cầu cho việc truyền giáo, làm việc cầu cho việc truyền giáo, học hành cầu cho việc truyền giáo, nghỉ ngơi cầu cho việc truyền giáo, vân vân và vân vân. Rất nhiều những công việc, rất nhiều những hoạt động sống mà trong đó Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã thực hiện với lòng yêu mến thiết tha và cầu nguyện một cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo. Thậm chí ngay trong chính những đau yếu bệnh tật của mình, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cũng đã vui lòng đón nhận tất cả và dâng lên cho Chúa để cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Bởi đó, dù tuổi đời còn rất trẻ, dù chỉ giam mình trong bốn bức tường của đan viện, nhưng có thể nói với lòng yêu mến và tâm tình cầu nguyện, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã đi đến với mọi biên cương của công cuộc truyền giáo, đã hoạt động trong mọi biên cương của công cuộc truyền giáo. Thánh Teresa hài đồng Giêsu quả là xứng đáng để được giáo hội chọn, được giáo hội đặt làm bổn mạng thứ hai của các sứ truyền giáo. Kính thưa cộng đoàn, là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta luôn mang trong mình sứ mạng truyền giáo. Bởi đó, dù ở bất cứ nơi đâu hay làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không bao giờ được phép quên đi sứ mạng truyền giáo của mình. Ước mong sao chúng ta luôn biết sống như Thánh Teresa hài đồng Giêsu, luôn yêu mến và cầu nguyện một cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo, để cũng như Thánh Teresa hài đồng Giêsu, chúng ta cũng biết sống, biết làm mọi việc với tâm tình của một người truyền giáo. Cụ thể như đi lễ cầu cho việc truyền giáo, đọc kinh cầu cho việc truyền giáo, ăn uống cầu cho việc truyền giáo, làm việc cầu cho việc truyền giáo, chạy xe cầu cho việc truyền giáo, đi chợ cầu cho việc truyền giáo, nấu cơm cầu cho việc truyền giáo, rửa chén cầu cho việc truyền giáo, quét nhà cầu cho việc truyền giáo, giữ con giữ cháu cầu cho việc truyền giáo, đọc báo xem tivi cầu cho việc truyền giáo, vui chơi giải trí cầu cho việc truyền giáo, vân vân và vân vân, rất nhiều những công việc, rất nhiều những hoạt động sống mà qua đó chúng ta có thể tận dụng để cầu cho việc truyền giáo. Ước gì trong tất cả mọi hoạt động sống thường ngày của mỗi người chúng ta, chúng ta đều sống và cầu nguyện một cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, như chính Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã sống và cầu nguyện một cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo. Kính thưa cộng đoàn, cầu nguyện cho việc truyền giáo là việc rất quan trọng, rất cần thiết. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, mà hôm nay nếu không phải là ngày Chúa Nhật thì chúng ta sẽ cử hành thánh lễ để kính Ngài, chính Ngài đã khởi xướng công cuộc tân phúc âm hóa trong đời sống giáo hội, và Ngài đã đặc biệt mời gọi các Kitô hữu hãy cầu nguyện thật nhiều cho công cuộc tân phúc âm hóa, cầu nguyện thật nhiều cho công cuộc loan báo tin mừng cho muôn dân. Đời sống cầu nguyện của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã thực sự trở thành gương sáng cho tất cả chúng ta trong việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta đằng nào chúng ta cũng phải sống, công việc của chúng ta đằng nào chúng ta cũng phải làm. Sống mà thiếu tâm tình cầu nguyện, làm việc mà thiếu tâm tình cầu nguyện thì uổng phí quá, uổng phí quá. Hãy thêm vào cuộc sống của chúng ta, hãy thêm vào công việc của chúng ta những tâm tình cầu nguyện, và hãy cầu nguyện thật nhiều cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Làm được như thế là chúng ta đã sống được lời truyền dạy của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay rồi vậy. Làm được như thế là chúng ta đã bắt chước được gương sáng của Thánh Teresa hài đồng Giêsu rồi vậy. Và làm được như thế là chúng ta đã bắt chước, đã sống được lời mời gọi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai rồi vậy. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.